lần nữa xin kính mời quý mạng cùng đứng lên và tôi sẽ xin được đọc lời Chúa trong Kinh Thánh Luca đoạn 4 từ đoạn 1 đến câu 13. Sự cám dỗ Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy Ngài không ăn chi hết. Khi đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: có chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền pháp và sự vinh hiển của các nước đó. Vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giêsu đáp: có chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi. Vì có chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻ ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng? Đức Chúa Giêsu đáp: có phán rằng ngươi đừng thử Đức Chúa. Ngươi thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Amen.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 4 từ câu 1 tới câu 13 vô cùng quen thuộc. Cái đoạn Kinh Thánh này rất là nổi tiếng bởi vì cái sự cám dỗ của Chúa Giêsu trong đồng vắng. Ngay cả Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ tấn công. Và sau đó, Ngài đối phó khi mà ma quỷ tấn công, Chúa dùng lời Kinh Thánh hay là lời của Ngài qua Kinh Thánh để mà chống cự hay là để mà đối trả trở lại. Thành ra cái việc sử dụng Kinh Thánh vô cùng quan trọng cho cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Tại đôi khi đối diện với nhiều vấn đề hay là những sự tấn công mà dường như chúng ta không biết phải đối phó như thế nào, ta đã phải trở về lại Kinh Thánh ở buổi sáng hôm nay để xem xét cái đoạn Kinh Thánh này là thực sự được vận hành hay là năng động trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em như thế nào, để rồi chúng ta người nào cũng sẽ bị những cái cơn thử thách giống như trong cái câu chuyện sáng hôm nay. Và sáng hôm nay, bởi vì thì giờ có hạn, tôi chỉ đi qua những cái điểm chính mà thôi để có thể chuẩn bị cho quý ông bà, anh chị em khi mà đối diện với những cái nan đề, những cái thử thách mà dường như đến từ ma quỷ. Những tuần lễ vừa qua thì chúng ta đã đi qua thấy Chúa. Nhưng mà thấy Chúa thì sứ đồ Giăng đã nhắc nhở con cái Chúa, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Thiên Chúa. Ban đầu có ngôi lời, nói về Chúa Giêsu Christ, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời, để nói lên Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là 100% là Trời. Tới câu số 14, Ngài xuống thế làm người, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật, để nói lên Chúa là 100% là người. Rồi những tuần lễ vừa qua chúng ta đi qua 7 cái dấu lạ mà Chúa Giêsu Christ làm để mà chứng tỏ rằng Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chỉ thấy Chúa mà thôi thì cái đức tin của quý ông bà anh chị em cũng sẽ không có vững vàng. Tại khi mà đối diện với những cái bối cảnh, những cái hoàn cảnh, những cái thử thách hay là những cái sự đau đớn hay là đau khổ mà phải đối diện đó, thì thường thường con cái Chúa nói rằng tôi tin Chúa sẽ mất đi đức tin. Tại đó chúng ta phải cần đi cái bước số 2 là phải biết Chúa. Biết Chúa có nghĩa rằng là phải vững vàng trong lời của Ngài. Và 3 điều sáng hôm nay tôi sẽ đi qua với quý ông bà, anh chị em với một cái nhìn về cái sự phức tạp của cái sự ác. Và cái sự ác đây tôi muốn nói đến là về ma quỷ, về tà linh, về quý vương hay là quý Satan. Tại vì nhiều bản Kinh Thánh họ sử dụng những cái danh từ như vậy. Và tôi tóm lược lại những cái điều ác hay là evil mà xảy ra, thì quý ông bà anh chị em phải đối diện như thế nào. Sở dĩ mà phải nhìn như thế này là tại vì mỗi ngày từ thứ hai cho tới ngày chủ nhật thì cái nhóm cầu nguyện buổi sáng đã đang học trong sách Luca. Mà để học sách Luca thì trình bày theo cái phân đoạn của Luca đó. Thành ra sáng hôm nay tôi soạn cái bài giảng để rồi các anh chị em học với tôi trong sách Luca thì học được những cái bài học mới. Thành ra sẽ nhìn từ cái khía cạnh về sự ác, về evil, về ma quỷ, về quỷ Satan, về những cái sự thử thách mà sẽ xảy đến đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà biết Chúa thì chúng ta học một cách rất là thực tế để rồi không có bị khủng hoảng khi đối diện với những vấn đề. Nếu sự thử thách đến cho Chúa Giêsu Christ thì cái sự thử thách tương tự như vậy cũng sẽ xảy ra cho con cái Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa thật là rõ ràng để nhắc nhở chúng con, để dạy dỗ chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng khi phải đối diện những cái hoàn cảnh như thế này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thành ra sáng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chiều sâu và cái sự coi như là cái phức tạp của cái sự ác hay là khi mà đối diện với tà linh như thế nào. Và chúng ta sẽ đi qua về cái chiến lược của cái sự ác là như thế nào và làm thế nào để mà đánh bại, tức là sử dụng Kinh Thánh để đánh bại cái sự ác hay là ma quỷ đó. Và cái độ sâu hay cái độ phức tạp hay là những cái chiến lược mà ma quỷ sử dụng thì quý ông bà anh chị em cần phải rõ ràng. Thứ nhất, chiều sâu và sự phức tạp của sự ác. Trở về lại trong Kinh Thánh, Đức Giêsu, tôi đọc trong bản dịch mới, Đức Giêsu đầy dậy Thánh Linh từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên cuối thời gian này, thì chuyện gì xảy ra? Ngài đói. Rất là đơn giản, cái câu chuyện vô cùng đơn giản, nhưng mà cũng có thể xảy ra cho quý ông bà, anh chị em. Và chúng ta thấy khi mà đọc qua cái phân đoạn này, rồi những cái khúc tiếp đó, quý ông bà, anh chị em sẽ thấy là ma quỷ sẽ sử dụng cái yếu tố tâm lý của con người hay là của quý ông bà anh chị em, cái vật lý hay là cái thể chất, và sử dụng những cái tình huống vô cùng thực tế vô cùng. Chứ ma quỷ không có sử dụng những cái gì mà hoang đường hay là xa xôi cả. Thành ra ma quỷ sử dụng cái tình huống về cái nhu cầu thực tế là Chúa Giêsu là gì? Ngài đang đói. Khi mà đói thì hỏi anh đói rồi à, hay là Ngài đói không? Mà nếu đói thì do something, mà Chúa là đấng quyền năng, vậy có gì hóa đá thành bánh đi. Nếu nói theo người Việt Nam, nếu mà gặp người Việt Nam, vậy thôi, có quyền năng thì hóa đá thành cơm đi, ăn cho nó đỡ đói, đâu có gì sai trật đâu. Và chúng ta sẽ thấy như vậy. Thành ra ma quỷ biết Chúa Giêsu, Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là vua của thế gian, thành ra mới nói rằng tôi có thể sắp xếp cho Ngài, tôi có thể sắp xếp cho anh, tôi có thể sắp xếp cho chị để trở nên vua của thế gian này. Nó rất là khôn khéo, vô cùng. Rồi đồng thời, chúng ta thấy ma quỷ sẽ đi vào trong tâm trí của chúng ta, sử dụng những cái yếu tố tâm lý, những cái ước ao thầm kín nhất ở trong cái con người của chúng ta. Và nó sẽ sử dụng những cái yếu tố đó để bắt đầu có những cái sự cám dỗ. Quý ông bà, anh chị em, mọi người ngồi trong phòng nhóm này có thể có những cái ước ao thầm kín nhất, không ai biết. Nhưng nên nhớ rằng ma quỷ nó biết. Mà nếu những cái ước ao thầm kín mà không có được tốt lành đó, mà không có được Chúa kiểm soát hay là tẩy sạch đi, trước sau gì nó cũng sẽ sử dụng những cái yếu tố đó để cám dỗ quý ông bà, anh chị em. Đó lý do tại sao trong Kinh Thánh, nếu mà quý ông bà, anh chị em đọc kỹ, có nhiều câu mình thấy rất là lạ. Khi giận đừng phạm tội, đừng cưu mang giận hờn cho đến khi mặt trời lặn. Cái tự nhiên cái vô câu, đừng có để cho quỷ vương, tức là ma quỷ đó, lợi dụng những cái dịp tiện này. Ephesians 4 câu 26, câu 27. Thấy lạ không? Thành ra đừng có giận. Nếu mà giận mà quá mặt trời lặn qua chừng, nếu mà để mặt trời lặn trên cái cơn giận của quý ông bà anh chị em cũng như tôi, có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ bắt đầu nuôi cái mối hận thù trong cái lòng của mình, nuôi cái mối hận thù đó. Và đôi khi chúng ta cũng có thể suy nghĩ, mình giận sơ sơ đâu có sao đâu, đâu có gì tệ đâu. Cái này là tại vì tâm lý đôi khi cái tánh nó vậy. Đôi khi mình suy nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra nó sẽ trở nên những cái điều vô cùng tai hại. Khi mình nuôi cái cơn giận đó thì cái tự nhiên mỗi ngày cái hận thù nó càng tăng lên. Và dù rằng nói, ồ, tôi có thể kiểm soát được cái cơn giận, tôi có thể kiểm soát được những cái hận thù đó, nhưng mà mình càng kiểm soát chừng nào đó thì tự nhiên cái hận thù, cái giận dỗi nó càng tăng lên. Và nó nuôi dưỡng, nó ngấm ngầm, tới một lúc nào đó sẽ không có còn kiểm soát được nữa. Thành ra cầu nguyện Chúa để chúng ta không có nuôi dưỡng cái bóng tối tâm linh ở trong lòng của chúng ta. Đừng có giữ cái mối mà có thể lần mà mỗi ngày nó trở nên hận thù đó. Để rồi nếu mà không có cẩn thận thì cái sức mạnh siêu nhiên hay là ma quỷ sẽ tới sử dụng cái cơ hội đó để có thể đưa chúng ta đi một cái con đường mà đôi khi không có trở lại được. Rồi trong Kinh Thánh có một câu dạy trong những cái tuần lễ vừa qua hay là trong suốt cái kỳ đại dịch đó, tôi không có để ý. Cái câu trong Hebrew đoạn 2 câu 15, có một cái nhóm nhỏ tối thứ sáu đã học Hebrew rồi mà không biết có nhớ cái câu này không. Người vì sợ chết sẽ làm nô lệ suốt đời. Thành ra đừng có bao giờ, con cái Chúa khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, mình có sự sống đời đời, thành ra không có bao giờ lo sợ về cái chết. Nói một cách nôm na, chừng nào mà chúng ta còn sợ chết, tức có nghĩa rằng không có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, không biết chắc chắn mình có sự sống đời đời đó, thì cái ngày đó chúng ta còn sống dưới cái quyền tệ trị của ma quỷ. Hebrew chém như vậy. Nếu mà chúng ta đọc nguyên cái câu thì sẽ thấy rằng là bởi cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ kéo chúng ta ra khỏi cái sự sợ chết đó, để không còn làm nô lệ cho ma quỷ. Thành ra con cái Chúa sáng hôm nay có ai sợ chết không? Chắc không. Tại chúng ta đã có sự cứu rỗi rồi, có sự bình an, có sự vui thỏa rồi, mà tự nhiên cái tư tưởng nói tôi sợ chết hay là lo lắng về cái chết, thì trở về lại trong Hebrew, mình không có để ý đó, lời của Chúa nói sẽ đi vào trong cái quỹ đạo kiểm soát của ma quỷ lúc nào không có hay. Đó. Cái chiến lược. Bây giờ mở thêm câu nữa. Thôi để chút xíu nữa đây. Cái chiến lược của cái sự ác hay là của ma quỷ là như thế nào? Cái đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy có một số chiến lược và vũ khí mà ma quỷ sử dụng. Và nếu mà chúng ta không có rõ điều này, đôi khi có thể làm tâm linh của chúng ta rối loạn cả lên. Mình hoảng sợ mà không biết tại sao hoảng sợ. Mình lo mà không biết tại sao lo. Bởi vì cái chiến lược và cái vũ khí của ma quỷ là như vậy. Mà nếu mà không rõ điều này thì đôi khi những điều này nó có thể hủy hoại cuộc đời của con cái Chúa, vì nhiều người đã vấp ngã. Làm sao để mà hiểu được điều này? Quý ông bà anh chị em và tôi khi mà nghiên cứu cái phân đoạn của Chúa Giêsu Christ thì chúng ta thấy có một cái điểm chung. Cái sự cám dỗ có cái điểm chung là gì? Cái điểm chung ở đây đó là dường như những cái gì mà tà linh hay là ma quỷ hay là quỷ Satan hay là trong cái bản dịch mới nói là quỷ vương đó thường thường cho chúng ta hay là giới thiệu chúng ta những cái điều nghe qua là rất là tốt. Rất là tốt. Cái điều mà giống như trong tâm tư chúng ta mình cũng quan trọng lắm. Cho nó không có đi tới một cách là thẳng thừng mà mình rõ ràng trắng đen. Thành ra cái cám dỗ đến như vậy. Quý vị đọc kỹ lại, quỷ Satan hay là quỷ vương không có yêu cầu Chúa Giêsu vi phạm một trong những điều răn. hay là không có vi phạm cái điều răn nào cả. Trong cái luật lệ của Chúa, quỷ Satan không có nói cái điều đó, nhưng mà nó vẫn cám dỗ điều này. Thì chúng ta nói là quỷ Satan nói với Chúa Giêsu, cũng có thể nói với quý ông bà anh chị em, tôi không có muốn ông bà anh chị em làm những điều xấu. Không có, không có muốn cái điều đó. Nhưng mà quỷ Satan hay là ma quỷ làm điều gì, nó lấy những cái gì tốt đẹp nhất mà có thể quyến rũ được, hay là trong cái nhu cầu thực tế nhất nó giới thiệu đến, thì giới thiệu Chúa Giêsu cái gì? Ngài không đói sao? Sao 40 ngày đói? Ngài không đói sao? Ngài đói mà. Cái câu đó thì cũng có trong Kinh Thánh, nhưng mà phải tưởng tượng đó, là nói Ngài không đói sao? Mà quả thật Chúa đói, 40 ngày không ăn là đói. Ta nói, không đói sao? Nhưng mà đói, Ngài là đấng có quyền năng mà. Ta đã sử dụng quyền năng để biến viên đá này thành bánh. Nếu người Việt Nam nói thành cơm, có cái gì sai đâu? Đâu có gì sai. Đâu có gì sai khi mà mình đói mà cần có thức ăn, đâu có gì sai. Thành ra trong cái câu Kinh Thánh ở đây nói rằng Ngài đói, quý vương nói với Ngài, nếu ông trong mạng dịch mới là con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi. Trong cái nhu cầu thực tế nhất mà chúng ta phải đối diện, đôi khi ma quỷ sử dụng những cái lời như thế này để quyến rũ chúng ta. Anh cũng có tài lắm chứ, cũng có tài, có khả năng. Vô cái chợ supermarket cách đây cũng khoảng chừng 2-3 năm, tôi có counsel một người là trong cái supermarket nó có đồ người ta nhiều lắm, đồ người ta nhiều lắm, mình lấy bớt một cái đâu có sao đâu, đâu có lộ gì đâu, họ đồ đâu có gì đâu. Đó. Người này ú cha, cái người này giàu quá chừng, tiền để rớt nó rớt ra để trên tủ đó, mình lấy bớt 100 đô đâu có sao đâu, nó có tới cả triệu lần đó. Thì đôi khi ma quỷ đưa vào trong cái tâm tư ý tưởng là như vậy đó. Nhưng mà ăn trộm vẫn là ăn trộm. Ma quỷ không có tới nói anh phải ăn cắp đi nghe, anh phải nói dối. Ma quỷ không có nói trực tiếp với như vậy, nhưng mà đưa vào trong cái đầu óc, trong cái lúc mà nhu cần mà tối thiểu, coi như là tối cần đó, người ta có nhiều quá, mình lấy một chút không sao đâu. Ai cũng như vậy mà, mọi người đều làm. Ma quỷ không có đến nói với các ông là các ông phải đi ngoại tình, không có, không có. Nhưng đưa ý tưởng, thấy người này cũng đẹp, tội nghiệp, phải săn sóc người này. Săn sóc riết rồi cái ngoại tình lúc nào cũng hay. Chứ ma quỷ không có nói trực tiếp như vậy. Ma quỷ không nói anh phải ăn cắp, không có. Ma quỷ nói anh phải nói dối, không có có. Không có nói với các ông phải đi ngoại tình, không có. Nhưng mà nó đưa vào trong cái tâm tự. Và nhiều người, cái đó lý do tại sao khuyên các ông đó, khi mà đi giúp đỡ đó, phải giúp đỡ phải có người vợ mình đi theo. Đừng có giúp đỡ vì cái lòng thương xót. Rồi đôi khi cái người kia nói là phải có cái tình yêu thương, nhưng mà yêu thương hồi cái thành tầm bậy luôn, không có được. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở ở đây để mà nhắc nhở các ông, các chị, các anh chị em, con cái Chúa, phải cẩn thận, phải cẩn thận vô cùng. Và đương nhiên đói thì cần thức ăn, không có gì sai trật cả. Rồi cái kế tiếp ma quỷ nói, tôi có thể cho ngài hay là cho ông tất cả những cái quyền uy vinh quang của vương quốc trên thế gian này, không có gì sai trật cả. Và nó hứa những cái điều này mà nghe cũng có lý lắm, nghe cũng có lý lắm. Chỉ cho ngài xem tất cả vương quốc trên thế giới trong giây lát. Quỷ vương hứa với ngài, ta sẽ cho ông các quyền uy và vinh quang vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta, ta muốn cho ai tùy ý, cho nên nếu ông lại ta thì tất cả thuộc về ngài, ngài thuộc về ông. Cái đó là cái phương cách của ma quỷ. Anh chị rất là có tài, Và cái ngày Chủ nhật là cái ngày làm ăn, ăn nên làm ra. Thành ra nghỉ ngày Chủ nhật, triple the money, rất là tốt. Đâu có sao đâu, ai cũng làm cả. Ngó quanh quanh đây, những cái cửa tiệm đều mở cửa cả, thì vắng ngày đâu có sao đâu. Mà triple the money hay quadruple, cái tự nhiên mất một ngày, rồi nó thêm ngày, nó thêm ngày, đi ra khỏi Chúa lúc nào không hay. Và cái sự cám dỗ đến như vậy, cái đó mình nói trong cái phương diện nhỏ, và có thể những cái phương diện lớn hơn trong cái sự mà vinh quang trên cái thế gian này. Nhưng mà cái điểm kế tiếp đó mới thật là nguy hiểm. Thì ma quỷ có thể nói như vậy: tôi muốn ngài, cái theo cái cách thông dịch của tôi muốn ngài, tôi muốn ông phải tin cậy Đức Chúa Trời. Nghe mình nghe thấy cũng hấp dẫn phải không? Đương nhiên con cái Chúa phải tin cậy Đức Chúa Trời. Tôi muốn ngài phải thấy cả cái thế gian này, tôi muốn cả thế gian phải thấy ngài hay là ông hay là chị tin cậy Đức Chúa Trời. Nghe cũng có lý phải không? Dạ, hay quá, tốt quá. Những tin cậy như thế nào? Và đương nhiên phải thấy Đức Chúa Trời trung tín bảo vệ các anh chị em hay là ngài như thế nào. Thành ra đưa lên cái đỉnh rất là cao, rồi nói ông hay ngài nhảy xuống đi, để cho cả thế gian này thấy được cái cách kỳ diệu mà Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ hay là cứu. Nói rất là hay, nói rất là hay, nhưng mà thật ra đó là những cái mưu kế của kẻ ác hay là sự ác của ma quỷ là như vậy. Thành ra quỷ vương đem ngài lên đến Jerusalem, đứng trên cái nóc đền thờ, để cái câu nói: nếu ông là con Đức Chúa Trời thì nhảy xuống đi, vì thánh kinh chép, nó cũng sử dụng kinh thánh nữa, Chúa sẽ truyền thiên sứ lo cho ngươi, bảo vệ ngươi, đỡ ngươi trên tay, kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng. Nói ngọt, ngọt sớt à. Và cái đó là cái phương cách mà ma quỷ sử dụng. Thành ra đâu có cái gì sai trật, hả? Đâu có cái gì bất tuân để mà biến đá thành bánh. Nó đắng đói mà. Đâu có gì bất tuân. Đâu có gì là bất tuân khi đi ra, mình đắng đói đi ra supermarket, cái mình lấy bớt đi ổ bánh mì. Đâu có gì sai trật. Ai cũng làm mà. Đâu có gì là sai trật. Cái này cái cách ma quỷ nói. Đâu có gì sai trật để mà được cái quyền năng hay là cái vinh quang trên cái thế gian này. Đâu có gì sai trật. Bởi vì Chúa Giê-xu trước sau ngài cũng là vua trên vương vua, Chúa trên vương Chúa. Ngài xuống thế để mà cứu rỗi cả nhân loại. Mà chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua những cái lý do tại sao ma quỷ làm điều như vậy. Và khi chúng ta học hỏi về Chúa Giê-xu Christ, đọc qua bốn sách phúc âm, thì thấy Chúa không bao giờ sử dụng cái quyền năng của Chúa cho cái cá nhân của ngài, nhưng ngài sử dụng quyền năng của Chúa để mà phục vụ, hy sinh phục vụ người khác, bởi vì đó là sứ mệnh của ngài trên thế gian này. Những gì ngài đến không phải để tích lũy cái quyền lực. Người dân chúng thì nói phải tôn Chúa lên làm vua, khi mà ngài làm những cái dấu lạ, tôn ngài lên làm vua. Thành ra Chúa đến không phải để tích lũy cái quyền lực, nhưng mà Chúa đến để sao? Để giải tỏa cái quyền lực đó. Và cái đó ngài đã làm, phải từ bỏ cái quyền lực đó. Ngài đến không phải để được người ta phục vụ, Kinh Thánh nói không để được người ta phục vụ, nhưng ngài đến để mà phục vụ người ta, người khác. Ngài hiến dâng cái mạng sống của ngài trên thập tự giá, chết để mà đền tội cho tất cả con người, trong đó có quý ông bà, anh chị em và tôi. Đây là cái hình ảnh mà tại sao chúng ta có thể hiểu được ngài đã phủ nhận cái hoàn toàn những cái quyền năng hay là những cái quyền lực mà ngài có trên cái thế gian này, để làm một cái sứ mệnh duy nhất là cứu chuộc quý ông bà, anh chị em và tôi hay là nhân loại này. Đâu có gì sai trật để mà được tất cả các vương quốc trên thế gian. Để cái câu nói của Satan đó, ta có thể mang lại cho các con hay là vương quốc của thế gian mà không cần, ha? Nó nói là bây giờ cho tất cả các vương quốc, tại sao quỷ Satan hay là ma quỷ đó muốn cho Chúa Giêsu cái điều này, bởi vì không có muốn Chúa Giêsu đi đến thập tự giá, chỉ có lý do đó mà thôi. Quý con cái Chúa, khi mà chúng ta tin nhận Chúa, Chúa kêu gọi đi vào sự hầu việc Chúa hay là sự phục vụ Chúa, đôi khi Satan hay là quỷ vương hay là ma quỷ hay là cái sự ác đó muốn cho chúng ta cái quyền lực để rồi để không có lên thập tự giá, để rồi không phải trả một cái giá đau khổ. Tại lên thập tự giá phải chịu đau đớn chứ. Và đôi khi chúng ta chối từ cái chức vụ Chúa giao phó hay là cái sự phục vụ Ngài, bởi vì ma quỷ nói sẽ cho con có sự vinh quang trên thế gian này, để rồi con không có cần phải bước lên thập tự giá nữa, để rồi con không có cần phải chịu sự đau khổ khi mà phục vụ Ngài. Và để ý bất cứ cái gì mà quỷ Satan hay là tà linh hay ác linh hay là ma quỷ mà ban cho chúng ta đó, thì bao giờ nó cũng đòi hỏi là không có vâng lời Đức Chúa Trời nữa. Thành ra đôi khi chúng ta ngồi xét lại, đôi khi ngồi xét lại, tự nhiên được lên chức rồi mất đi cái sự thờ phượng Chúa, có thể đó là cái mưu kế của quỷ Satan. Tự nhiên ăn nên làm ra quá chừng chừng, cái xa rời Chúa trong cái sự phục vụ, trong cái sự thờ phượng, đó có thể là cái mưu kế mà Satan hay là quỷ cám dỗ mà chúng ta không hay. Đi ra khỏi cái ràng của Chúa, đi ra khỏi cái sự thờ phượng của Chúa, mất Chúa lúc nào không hay. Đó là cái điều mà Kinh Thánh muốn chỉ dạy chúng ta. Và ngay cả cái điều cuối cùng mà khi quyến rũ Chúa đó, thì có thể cái câu nói rằng tôi muốn bạn được nổi tiếng, tại vì khi mà nhảy ra khỏi đó thì thiên sứ coi như đợi như thế nào đó, thì có thể cái câu nói của vị Satan mà cho quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi muốn anh chị các ông bà được nổi tiếng, coi như là được vinh quang, được cái sự huy hoàng. Tôi muốn cả cái thế giới này, hay là có thể nói cả cái cộng đồng ở Houston này, hay là cả cái đất nước Hoa Kỳ này, thấy bạn hay là quý ông bà anh chị em tuyệt vời như thế nào. Được nổi tiếng mà. Cái quan trọng ở đây là khi mà quỷ Satan mà quyến rũ hay là cám dỗ Chúa Giêsu là muốn kéo Chúa Giêsu ra khỏi cái sứ mệnh của Ngài trên đất này, thì cũng một thể nó cũng sử dụng những cái quyến rũ đó để kéo quý ông bà anh chị em ra khỏi cái sứ mệnh Chúa giao phó cho quý ông bà anh chị em. Cái sứ mệnh mà Chúa đến thế gian này là làm gì? Đương nhiên chết trên thập giá, nhưng mà cái mục đích đó là gì? Để cứu rỗi cả cái nhân loại, đem mọi người về làm hòa lại với Đức Chúa Trời, để mở rộng vương quốc Chúa. Và nếu chúng ta không có cẩn thận dựa theo cái bài học của Chúa Giêsu ở đây, thì đôi khi chúng ta cũng bị kéo ra khỏi cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Nhất là trong cái sứ mệnh mà Chúa đến để mà rao giảng, mang con người làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Hay nói một cách nôm na mà hội thánh chúng ta thường thường hay sử dụng, đó là chúng ta rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ là như vậy. Thành ra bất cứ cái điều gì mà trở nên quan trọng hơn Đức Chúa Trời, cái điều đó là cái điều quỷ Satan muốn làm. Quỷ Satan tấn công con cái Chúa hay là tấn công hội thánh của Chúa có nghĩa rằng đặt những cái điều mà quan trọng hay là cái thứ tự ưu tiên cao hơn Đức Chúa Trời, rao báo phúc âm hay là cái sứ điệp làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta không có cẩn thận, đôi khi vướng vào những cái điều này, làm cho cái đức tin của chúng ta lung lay lúc nào không hay, làm cho hội thánh của Ngài trở nên coi như là khô cằn lúc nào không hay, bởi vì phước của Chúa ra khỏi là trong những như vậy. Và bất cứ, để ý cái câu này vô cùng quan trọng, bất cứ cái điều gì mà chúng ta coi tốt và quan trọng hơn Đức Chúa Trời, thì chúng ta trở thành cũng giống như cái ma lực cho quỷ vương sử dụng. Về ôn lại trong Kinh Thánh, cái vũ khí của cái sự ác hay là ma quỷ như thế nào? Nó sử dụng hai cái vũ khí. Thứ nhất là cám dỗ, thứ hai là buộc tội. Cám dỗ buộc tội. Cám dỗ có nghĩa là gì? Cám dỗ là những cái gì mà làm cho chúng ta nghĩ và dụ dỗ chúng ta làm những cái điều gì đó sai trật, là cám dỗ. Thành ra cám dỗ đó thường thường xảy ra khi một người là có cái sự tự tin thái quá mà hạ thấp đi cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, là rất là dễ bị cám dỗ, rất là dễ. Cái sự buộc tội đó là đối nghịch lại với cám dỗ. Thành ra ma quỷ rất là khôn ngoan, đôi khi dụ dỗ. Đức Chúa Trời là yêu thương mà, thành ra yêu thương, cái việc làm đi, không có sao đâu, đừng có lo gì cả, ai cũng làm mà, cái việc thử đi, Chúa trước sau gì cũng tha thứ. Cái mình vướng vào trong cái vòng đó rồi thì nó quay trở lại, nó nói vậy mà là con cái Chúa đó hả, tín đồ gì mà kỳ vậy. Ta nói một đằng thì nói đừng có lo gì hết, cứ làm đi, một đằng khi mà vừa làm xong cái vậy mà là tín đồ hả, Chúa không còn yêu thương nữa, cái này là phải xuống địa ngục, đi kiếm cái hắc nào đó trốn đi rồi chết. Nó xảy ra như vậy, và chúng ta thấy xảy ra rất là nhiều. Đôi khi những cái lời nói cái này cũng ổn, ai cũng làm cả, mình cứ làm đây không có sao mà, Chúa là yêu thương mà, Chúa tha thứ, mà quên mất đi cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Rồi khi mà phạm tội rồi nói Chúa mày là khốn nạn, nói một cách thẳng như vậy đó. Và nó đã xảy ra cho rất là nhiều người, rất là nhiều người. Bây giờ làm sao để mà chống lại đây? Phải dùng Kinh Thánh để đánh bại sự ác đó. Mà khi dùng Kinh Thánh phải hiểu cái ý nghĩa trong lời của Chúa, cái sứ điệp của Kinh Thánh. Tại vì đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh giống như là như con vẹt đó, mà không hiểu được ý nghĩa. Mà để ý coi khi mà Chúa Giêsu Ngài sử dụng Kinh Thánh đó, thì Ngài sử dụng rất là chính xác, vô cùng chính xác. Ví dụ Đức Chúa Giêsu, Thánh Kinh chép rằng người ta sống không phải nhờ bánh mà thôi. Chúa dùng Kinh Thánh ở đâu? Trong Phục Truyền đoạn 8 câu 3 đó. Rồi khi đối đáp lại nó, Thánh Kinh đã chép hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Chúa dùng Kinh Thánh ở đâu? Cũng trong Phục Truyền, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 13. Rồi Thánh Kinh chép, ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngài dùng Kinh Thánh ở đâu? Cũng trong Phục Truyền. Thành ra Chúa Giêsu thấm nhuần lời của Chúa trong lòng. Hội Thánh chúng ta trong những năm tháng vừa qua cố gắng rất là nhiều để quý ông bạn cho em có một cái vũ khí. Có thể sau này học rất là nhiều, nhưng mà cái tối thiểu, căn bản, cái nền tảng, nếu lỡ mai quên hết tất cả, thì cũng phải ráng nhớ. Nhớ cái gì quý ông bà chị em mà năm này tháng nọ, coi như là năm sáu năm nay, chín mười năm nay, mà mỗi lần đứng trên bục giảng này cứ nhắc tới nhắc lui hoài là cái gì? Quên hết trơn rồi. Nhắc nhở quý ông bà chị em phải nhớ cái dàn bài phúc âm, phải nhớ cái dàn bài phúc âm là cái vũ khí đầu tiên con cái Chúa phải có. Khi lúc mới tin Chúa là phải có rồi. Cái dài bài phúc âm chỉ có 5 điểm. 5 điểm sao? Thiên đàng. Rồi sao? À không, cái này là mình đang nói Kinh Thánh, là phải có cái câu Kinh Thánh. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Thiên đàng là một món quà. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Tối thiểu có được một câu. Khi nào mà tự nhiên thấy có điều gì xảy ra, sử dụng câu đó liền. Rồi sao nữa, thêm câu nữa, phải là nhờ ân điển chưa? Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, để mà chắc chắn về cái niềm tin, cái ân điển mà chúng ta có được. Điều thứ hai, con người sao? Con người mình là tội lỗi hay là phạm tội. Rồi sao nữa? Đó, mọi người nhớ thêm câu kinh thánh nữa. Trong chính xác khi mà nói về con người thì biết rằng con người chúng ta là tội lỗi. Bởi vì con người chúng ta là tội lỗi, thành ra chúng ta cần cái ơn thương xót của Chúa. Thành ra Đức Chúa Trời Ngài là tình yêu thương, Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội, rồi phải biết đến Chúa. Cái lý do mà Chúa đến là bởi vì cái ân điển, bởi vì cái con người chúng ta là tội lỗi, và cái vũ khí chống lại là Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời xuống thể làm người, chết trên thập tự giá bởi vì cái tội lỗi của tôi, mà tôi không thể nào tự cứu mình được. Thành ra là được 8 câu rồi phải không? Rồi bắt đầu tới đức tin. Đức tin là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Đức tin không phải là lý trí, đức tin không phải là tạm thời, đức tin là tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Kinh thánh chỗ nào chết? Trong thôi tới lúc đó đó, khi mà ma quỷ tấn công rồi hả? Tối thiểu phải nhớ được Giáng đoạn 3:16. Giáng đoạn 3:16 là đọc như thế nào? Đọc lớn lên chút xíu, tại vì đây là một cái vũ khí trong kinh thánh tối thiểu có thể là mình vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Dạ, trong kinh thánh có chữ Amen, trong bài hát thì có Amen. Cảm ơn Chúa. Đó là những cái vũ khí tối thiểu để rồi khi mà đối diện đó mình móc gươm ra đó, nhưng mà bao nó luộc hết trơn thì tối thiểu cũng có được 10 câu kinh thánh nó sắc bén để mà bảo vệ, để mà gìn giữ quý ông bà anh chị em. Tạ ơn Chúa lần tới đó, khi mà anh Hoàng lên làm chứng đó, nhớ là cái tuần vừa rồi đây học trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất ha. Và học trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất 4 bài vừa qua học được cái gì? Phải có cái câu kinh thánh trong đó để mà bảo vệ mình. Cầu nguyện Chúa cái tuần lễ thứ tư lần tới tôi muốn nghe một hai câu kinh thánh gì mà nền tảng, đã học được cái gì, thì câu kinh thánh đó đã giúp đỡ tôi như thế nào trong cái nền tảng. Tại vì trong cái tháng này chúng ta học để mà biết Chúa, biết một cách rõ ràng trong lời của Chúa, để mà làm cái vũ khí để mà bảo vệ chúng ta. Hoặc là tối thiểu đọc cái câu kinh thánh ghi nhớ trong cái bài học trường chủ nhật là câu nào. Vũ khí mà trong thôi là tới lúc mà không có nhớ là sẽ kéo ra đôi khi nó. Amen, tạ ơn Chúa. Thành ra chúng ta để ý như thế này, tôi cố gắng để mà kết luận. Nếu chúng ta dùng Chúa Giêsu Christ như là một cái tấm gương đạo đức, mỗi ngày chúng ta soi tấm gương đạo đức đó để nói rằng tôi phải giống như Chúa, tôi phải làm điều này, tôi phải làm điều kia, ma quỷ mừng vô cùng. Ma quỷ mừng lắm. Đó lý do, một trong những lý do mà ma quỷ không có coi như là khuyên hay là nói Chúa Giê-xu phải vướng hay là phải phá hủy 10 điều răn. Ma quỷ mừng lắm là tại vì cái ngày nào mà chúng ta còn cố gắng theo cái nỗ lực cá nhân đó, thì cái ngày đó chúng ta vẫn tiếp tục không có sự bình an, không có sự vui thỏa trong Chúa. Ma quỷ mừng lắm, bởi vì rất là dễ quyến rũ những người mà chỉ nhìn trong gương, cố gắng giống như Chúa Giêsu Christ trong cái phần đạo đức, giống như là soi gương. Nhưng mà ma quỷ sợ nhất là những con cái Chúa hiểu được cái thân phận của mình, con người mình là tội lỗi, và hiểu được là mình không có thể tự cứu mình được, và hiểu được bởi vì cái sự bất coi như là không có cái coi như không có tự mình mà coi như là vô phương giải cứu đó, mà nhờ cậy đến Chúa Giêsu Christ trong cái đức tin, để tin nhận Ngài, nhờ cậy Ngài để mà được sự cứu rỗi, để mà được sự bảo vệ. Ma quỷ sợ những con cái Chúa như vậy. Còn cái Chúa là tôi cố gắng làm đạo đức giống như Chúa Giêsu, không có sợ. Để ý cái điều này, thành ra chúng ta sẽ thấy nếu tin cậy Chúa một cách hoàn toàn thì sẽ có sự vui mừng, có sự bình an mà Chúa ban cho, và thấu hiểu được. Cũng giống như tháng tới đây thì chúng ta có thương khó phục sinh, mới thấu hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu cái sự đau đớn của Ngài đi trên con đường thập tự đó để đến đồi Gô-gô-tha, để rồi mà phải chịu sự thương khó, đổ huyết trên, coi như bị đánh đập, bị thương khó mà đóng đinh trên thập tự giá, để thấu hiểu được chúng ta không ra gì cả, mà tại sao Chúa yêu chúng ta như vậy mà phải chết như vậy, để cái niềm tin, cái đức tin mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn. Ma quỷ sợ những con cái Chúa như vậy, và nó biết rằng nó không có quyến rũ, cám dỗ được những cái con cái Chúa như vậy. Còn những người khác rất là dễ, rất là dễ. Cầu nguyện Chúa để chúng ta thông hiểu được lời của Ngài, biết Chúa và biết lời của Chúa một cách rõ ràng. Mà nếu quý ông bà anh chị em nói trong 4 tuần vừa qua học trong Tê-sa-lô-ni-ca quên hết trơn rồi, thì ráng nhớ cái bài học đầu tiên của hội thánh chúng ta là cái dòng bài phúc âm có 10 câu kinh thánh, nắm cho thật vững vàng để biết rằng hiểu rõ ân điển của Chúa, cái con người của mình như thế nào, Đức Chúa Trời yêu thương con mình như thế nào, và tại sao Chúa chết cho chúng ta, và bởi đức tin chúng ta tin cậy Ngài để được sự sống đời đời. Lời của Chúa chép trời và đất sẽ qua đi, nhưng sao nữa? Lời của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Nguyện lời của Chúa tiếp tục còn mãi mãi trong lòng quý ông bà anh chị em, thì khi có nhu cần là có liền. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì chúng con có thể biết Chúa, và chúng con thấy Chúa, nhưng đôi khi chưa biết rõ ràng về Ngài. Ôi lạy Chúa, xin sáng hôm nay Chúa dùng bài học trong Luca đấy để nhắc nhở chúng con còn sống trên cái đời này thì chúng con sẽ chịu những cái sự cám dỗ giống như Chúa Giêsu cám dỗ, về thể chất, về physical, về thể chất của chúng con, cám dỗ về tâm trí của chúng con trong quyền năng, trong thế lực, và ngay cả sự cám dỗ về tâm linh của chúng con, để đôi khi chúng con thử hay là challenge cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin lời của Ngài tiếp tục ở trong lòng con dân Chúa, hướng dẫn con dân Chúa khi đối diện với những hoàn cảnh như thế này thì nghe được tiếng của Chúa, có được lời của Chúa để chống cự trở lại. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh em nam giới, những người chuẩn bị và dọn tiệc cho chúng con trưa hôm nay. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, lời của Chúa trong công vụ sư đồ nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông lâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Qua con cái Chúa mà nhiều người được sự cứu rỗi, vương quốc của Ngài được mở rộng, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.